Rồi ông đang hỏi là thế nào là giáo ngoại được quyền. Sư bác là ẩn ương, nhỏ sanh khởi đấu. Thế nào là giáo ngoại được quyền? Là ẩn ương, nhỏ sanh khởi đấu. Tức là con ẩn ương, nhỏ sanh ra khởi cái đấu. Giáo ngoại được quyền đó là quyền riêng ngoài kinh giáo. Mà đã là giáo ngoại, mà bây giờ mình muốn giải thích nữa sao? Đó gọi là giáo ngoại, giáo ngoại được quyền. Hỏi thế nào, tức là muốn giải thích sao? Mà giải thích, tức là mình chờ, chờ giải thích để mà hiểu. Mà chờ giải thích để mà hiểu, mà tức là vớt lại trong cái đấy rồi chứ gì? Tức là cũng vớt lại trong chữ nghĩa. Đây gọi là giáo ngoại được quyền. Mà bây giờ mình muốn hỏi và cái chờ để giải thích cho mình hiểu thì giờ tức là cũng vớt lại ở trong chữ nghĩa, cho nên là cảm ơn nhỏ trong khởi đấu. Vậy tăng hỏi, nhưng mà sau khi ra khởi đấu thì thế nào? Chứ bảo thế nào ngài là bảo lại theo con ếch nhỏ xuống bùn. Ra khởi đấu rồi thì thế nào? Lại theo con ếch nhỏ xuống bùn. Đã ra khởi đấu rồi thì sao còn phải hỏi lại nữa? Nếu là anh Yên, anh Yên là nhỏ ra khởi đấu rồi, tức là nhỏ ra khởi chữ nghĩa rồi, mà tại sao còn hỏi nữa? Mà còn hỏi nữa tức là sao? Là cũng dính chữ nghĩa nữa, cho nên là lại theo con ếch nhỏ xuống bùn nữa. Tức là ngay đó, là ngài muốn nhắc ngay đó là còn chưa tỉnh nữa sao? Thì ông Tăng nói, vậy là cũng vẫn là nhỏ chẳng khởi. Thì ngài đoàn lớn tiếng là nạt ra cả mù thấy cái gì? Đó là nhấn mạnh là anh thấy cái gì? Bạn nói vậy, dặn lại cho em. Nhưng mà đây nghe nói thấy cái gì đó, mình mà tưởng đâu thấy cái gì đó là có chỗ thấy là cũng là nghi nữa. Thì anh Tăng nói là đại tôn đức lừa người làm gì? Tức là ngài chớ có gạt. Thì ngài liền hừ hừ, anh Tăng nói suy nghĩ. Suy nghĩ tức là chậm nè, cho nên ngài liền đánh. Thì anh Tăng lại suy nghĩ đã hỏi, ngài liền hét, rồi vị Tăng cũng hét. Ngài mới hỏi, lão Tăng bị một cái hét, hai cái hét của ngươi rốt cuộc thế nào? Nói mau, nói mau. Thì anh Tăng suy nghĩ, ngài lại hét tiếng nữa. Mới nói là con tròn quan quỷ quái vừa về tinh lâm giờ ở chỗ nào? Thì vị Tăng liền lễ bái đi ra. Tức là đây cuối cùng là thôi khỏi phải nói nhiều. Thì đó là mới thấy là trong cái buổi về thượng đường này là cũng là cũng là đặc biệt á, cũng hét rồi cũng cũng mạnh bạo á. Thì cái này người mà mới học thiền thì thấy rất là lạ, nhưng mà khi nhiều ngẫm tham cứu sâu rồi á, mình mới thấy được những ý sâu. Cho nên rồi những cái điều này mà với thầy ban đầu cũng vậy, ban đầu có nhiều khi đọc cái cách thiền đó, mình đọc thấy nghĩa là giống như là cái chuyện nói đâu đâu không dính dáng cho mình hết. Nhưng mà khi mà lâu ngày rồi cảm nhận là mới thấy rất là nghĩa là ý vị. Rồi có anh Tăng hỏi, đại tôn đức khởi nhật tu hành đã trải qua nhiều năm, thì đối với sáu thân của Phật ngài được mấy thân? Tức là anh Tăng hỏi là bây giờ ngài đó, ngài tu hành khởi nhật lâu rồi đó, nhiều năm rồi, thì đối với sáu thứ thần thân của Phật ngài được mấy thân nè? Cái sáu thần thân của Phật là thiên nhãn thân, thiên nhãn thân là cái mắt cả trời thấy suốt qua cả vách tường nữa, là thiên nhĩ thân là lỗ tai nghe suốt qua tất cả kha từ cái từ kha nữa, rồi túc mạng thân là nhớ được quá khứ, nhớ được quá khứ những kiếp này kiếp kia mình làm gì đó, rồi thần túc thân là có thể biến hóa hoặc là bay đi nữa, đó gọi là thần túc thân. Thần túc thân này rồi còn cái gì nữa? Tha tâm thân, tha tâm thân như lậu tâm thân, phải không? Tha tâm thân là biết được tâm ý của người khác. Lậu tâm thân đó là cái giải thoát đó, là cái thân này là thân giải thoát, tức là sạch hết những cái phiền não. Cũng vậy, cho nên đây thì hỏi là và vì ngài được mấy thân, ngài đó cũng được 6 thân. Tại vì ngài cũng được 6 thân. Thì nói vậy là cho nó dễ hơn. Cho nên là anh Tăng đã hỏi, thôi thì giờ 5 thân kia đó xin giác lại, còn thế nào là tha tâm thân à? Tâm thân tôi biết được tâm ý của người khác. À, thì ngài mới đáp, đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Tha tâm thân. Thì cái này là quý vị mà có học kinh Kim Cang thì rõ, tức là trong kinh Kim Cang á, thì Phật mới nói là về gọi là cái nói với ngài Tu Bồ Đề đó về các thứ tâm, tức là nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc đó, vị lai tâm bất khả đắc, tức là tâm quá khứ cũng không thật, tôi không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, ba thứ tâm thì không thể được hết. Thì trong đó Phật nó nói rằng với Phật cho ai thì thí dụ như là ở trong tất cả những cái quốc độ mà ở mười phương này, mà ví dụ như là số cát sông Hằng, số cát ở sông Hằng đó có bao nhiêu số cát đó, thì mỗi một hạt cát đó bây giờ là một cái cõi nước, một hạt cát đó là một cõi nước, là bao nhiêu hạt cát đó là bao nhiêu cõi nước, rồi tận chung bao nhiêu cõi nước đó, rồi trong đó là có bao nhiêu sông Hằng, ở trong đó có bao nhiêu sông Hằng, ở trong đó bao nhiêu hạt có bao nhiêu hạt cát cộng lại đó, rồi chúng sanh mà về trong đó là bao nhiêu chúng sanh đó, ở trong mà từng cái gọi là từng cái hạt cát đó, thì mỗi chúng sanh đó có bao nhiêu thứ tâm thì ngài đều biết hết, ngài đều thấy hết. Thì quý vị thấy làm sao mình hiểu nổi? Nhưng Phật cái là đều thấy hết, đều biết hết. Thì cho nên là người mà đọc cái đó thấy vừa là không biết làm sao mà ngài biết, ngài thấy hết. Nhưng mà sự thật cho nên là sau đó ngài nói là bởi vì tại sao, ngài giải thích tại sao là bởi vì tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Lý do ngài thấy hết. Thì ở đây nếu mà hiểu được chỗ đó thì mới thấy được chỗ này, thì ngài cũng nói ngài được tham tâm vào chỗ đó. Mà chính bây giờ đây á, thì ở trong đây quý vị ngồi đây chứ quý vị có bao nhiêu thứ tâm là tôi cũng biết hết và biết là tại sao, tại vì bao nhiêu thứ tâm đó đều thuộc về quá khứ, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, đều là tâm vận chuyển, đều tâm sinh vật, đều tâm sinh diệt hết. Bởi vì có bao nhiêu thứ tâm thì dù cho là trăm ngàn muôn ước thứ tâm này đó thì cũng đều là cái tâm sinh diệt đó, đều có tâm sinh thật. Còn nếu là tâm thật thì đâu có nhiều thứ. Nếu là tâm thật thì nó không có nhiều thứ, còn có nó là nhiều thứ đó là biết là nó không phải rồi. Thì biết hết là một cái đều là tâm hư vọng, cho nó biết rõ ràng không cần sai sót nữa. Cho nên dù cho cái gì là nói tâm gì nha, thì biết chung cái là điều là tâm hư vọng, cho nên biết hết, biết không sót. Thì đây cho nên đây là ngài có tha tâm thân là như vậy đó. Biết hết nghĩa là không có sai lầm gì hết. Thì anh Tăng anh liền đưa cái nắm tay anh nói, đã biết hết thấy hết vậy thì có biết cái này là vật gì chăng? Biết hết thấy hết vậy biết cái này là vật gì chăng? Thì ngài mới đáp là như có như không, chẳng phải sân chẳng phải sắc. Như có như không, chẳng phải sân chẳng phải sắc. Thì quý vị biết cái này là cái gì không? Ở đây nói cái này nhưng mà muốn chỉ lại ngay cái mắt đó, cho nên cái chỗ đó nên phải có như sân, gọi là như có như không mà chẳng phải sân chẳng phải sắc đó, tức là phải thấy rồi chỗ này là phải thấy là trước khi đưa cái tay này lên. Đưa tay lên, nhưng mà cái gì mà đang thấy đó, thì cái đó đó, muốn nói chỗ đó. Cho nên đưa nắm tay lên, nhưng mà phải thấy trước cái chỗ mà trước khi đưa nắm tay lên. Đó là một đoạn coi như là nói về gọi là cái tha tâm thân. Cho nên tha tâm thân mà đối với trong nhà thiền thì ngài không có nói, không có giải thích theo ở trong giới trong thiền, mà có một cái cách chữ đặc biệt trực tiếp. Còn theo trong giới đó, thì nó giải thích là nó theo chữ nghĩa, theo bản thân là biết được tâm lý người khác vân vân. Ở đây ông tăng hỏi kia đó, kia có vị tăng hỏi hòa thượng Lăng Gia là thanh tịnh bản nguyên, vì sao chợt tâm sơn hà đại địa, ý chỉ thế nào? Thì ngài đáp là thật giống thuyền trời ra biển. Rồi ông tăng hỏi thêm ý này thế nào, thì ngài đáp ai biết nơi chốn thế sống xa xôi kia, riêng có trở nên suy nghĩ. Tức là đây dẫn các ông tăng hỏi ngài Lăng Gia là thanh tịnh bản nguyên, vì sao chợt tâm sơn hà đại địa. Đây là dẫn ở trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm Phú Lợi Na á, ngài hỏi Đức Phật á, là giống như trong tánh mình á, nó vốn là thanh tịnh sẵn như vậy rồi. Tức là chân tâm đó, chân tâm nó vốn là thanh tịnh sẵn như rồi, thì vì sao mà nó lại chợt nó sanh ra núi sanh đại địa này? Thì ngài Lăng Gia ngài mới lặp lại câu hỏi, ngài cũng lặp lại câu đó, ngài nói thanh tịnh bản nguyên, vì sao chợt sanh cho ngài đại địa, lặp lại y câu đó. Thì ở đây ông tăng đang nó hỏi ý ngài, thì ngài mới đáp là thật giống thuyền trời ra biển. Thuyền trời ra biển là sao? Đang ở trong đất bằng, đang trong đất bằng này, đất liền này, ăn ổn để đi ra biển, tức là sao? Đang ở trên chỗ yên ổn rồi đi ra cái chỗ bất an, ra biển sóng gió bất an, thì cũng vậy, mình đang ở trong cái tâm thanh tịnh, gọi là thanh tịnh bản nguyên đó, mà chợt sợ hãi thì sao? Đang ở trong cái chỗ tâm thanh tịnh bản nguyên chợt sợ hãi, tức là động niệm, động niệm từ ngay đó là chợt sanh sơn hà đại địa. Đang ở trong tâm nó thanh tịnh rồi, rồi chợt khởi lên cái hỏi, đó là động niệm. Động niệm thì sanh cái ngài đại địa. Còn nếu mình khởi ngay đó, mình nhớ trở lại thì sanh chuyển. Cho nên ở đây khi hỏi ý này thế nào đó, thì ngài mới đáp là ai biết nơi cái chỗ khối sống xa xôi kia đó là riêng cái chỗ nên suy nghĩ. Tức là người mà khởi biết ngay chỗ khối sống đó, biết khởi trở lại, thì chính ngay đó đó là cái chỗ trở về, cái nhớ trở lại là xong, cái nhớ trở lại là đời là xong. Còn cái theo chỗ đó là đi ra là đi vào chỗ bất an. Cho nên đây là cái bài đáp rất khéo léo,